Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Confessions of an Economic Hitman, ấn bản thứ 3, là tác phẩm hồi ký pha điều tra chính trị và kinh tế của John Perkins, xuất bản năm 2023. Dựa trên trải nghiệm ông kể lại khi làm việc cho một công ty tư vấn kỹ thuật của Mỹ, cuốn sách trình bày khái niệm sát thủ kinh tế, tức những người dùng dự báo tăng trưởng và các khoản vay phát triển lớn để lôi kéo những quốc gia dễ tổn thương vào tình trạng nợ nần. Theo Perkins, hệ quả là các nước vay bị thu hẹp quyền tự chủ kinh tế, trong khi doanh nghiệp lớn và các cường quốc có thêm ảnh hưởng. Ấn bản này cập nhật lập luận từ những bản trước, đặc biệt mở rộng sang vai trò của Trung Quốc trong các dự án đầu tư và cho vay quốc tế. Mục đích của sách không chỉ là tố cáo một mô hình quyền lực toàn cầu mà Perkins gọi là tập đoàn trị, mà còn đề xuất chuyển từ nền kinh tế tử thần sang nền kinh tế sự sống. Tuy vậy, độc giả cần lưu ý rằng một số chi tiết trong lời kể của Perkins từng bị các nhà phê bình và cựu đồng nghiệp tranh cãi về mức độ kiểm chứng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sát thủ kinh tế và cơ chế biến khoản vay phát triển thành đòn bẩy quyền lực. Khái niệm trung tâm của sách là sát thủ kinh tế, theo cách John Perkins mô tả, không phải những người trực tiếp dùng vũ lực mà là chuyên gia tư vấn, tài chính và phát triển làm việc trong mạng lưới doanh nghiệp, ngân hàng và cơ quan quyền lực. Nhiệm vụ cốt lõi của họ là thuyết phục chính phủ, các nước đang phát triển nhận những khoản vay rất lớn cho đập thủy điện, nhà máy điện, đường xá hoặc các dự án hạ tầng khác. Lập luận của Perkins là các dự báo về nhu cầu năng lượng, tăng trưởng GDP và khả năng hoàn vốn có thể bị thổi phồng, khiến quy mô khoản vay vượt xa năng lực chi trả thực tế của đất nước nhận vốn. Tiền vay thường không đi thẳng vào việc nâng cao đời sống số đông, mà quay lại các nhà thầu, công ty kỹ thuật và nhà cung cấp từ nước cho vay, khi nghĩa vụ nợ trở nên nặng nề. Quốc gia vay dễ bị gây sức ép phải mở cửa tài nguyên, ủng hộ chính sách đối ngoại, tư nhân hóa tài sản công hoặc chấp nhận điều kiện thương mại có lợi cho bên mạnh hơn. Điểm đáng chú ý trong cuốn sách là Perkins biến nợ công từ một chủ đề tài chính khô khan thành vấn đề về chủ quyền. Dù các mô tả cụ thể của ông cần được đọc với sự thận trọng vì không phải mọi cáo buộc đều được xác minh độc lập, cơ chế cảnh báo của sách vẫn hữu ích. Nó buộc người đọc hỏi dự án phục vụ ai, rủi ro được phân bổ thế nào và liệu dự báo dùng để vay có đủ độc lập hay không. Thứ hai, tập đoàn trị, nơi lợi ích doanh nghiệp và quyền lực nhà nước đan xen. Perkins dùng khái niệm tập đoàn trị để chỉ một hệ thống trong đó các tập đoàn lớn, định chế tài chính và bộ phận chính trị có thể cùng định hình chính sách theo ưu tiên lợi nhuận và ảnh hưởng địa chiến lược. Đây là khung diễn trải rộng hơn câu chuyện nghề nghiệp cá nhân của ông. Theo khung này, viện trợ, tín dụng xuất khẩu, hợp đồng, xây dựng, khai thác tài nguyên và chính sách đối ngoại không hẳn là các lĩnh vực tách biệt. Chúng có thể hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra một vòng tuần hoàn, trong đó vốn công hoặc vốn quốc tế tạo cơ hội kinh doanh, còn lợi ích kinh doanh lại củng cố định hướng chính trị. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, người chịu tác động tiêu cực thường là cộng đồng địa phương, người nghèo và môi trường, vì họ ít có tiếng nói trong quyết định đầu tư quy mô lớn. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao một dự án có thể được ca ngợi bằng các chỉ số tăng trưởng, nhưng vẫn không tạo ra phân phối, lợi ích công bằng hoặc cải thiện dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, tập đoàn trị là một nhãn khái quát và giàu tính phê phán, nên không nên dùng nó để thay thế việc phân tích từng hợp đồng, từng thể chế hay từng quốc gia. Giá trị phân tích của nó nằm ở việc hướng sự chú ý vào xung đột lợi ích, tính minh bạch của quá trình ra quyết định và quyền lực của các chủ thể tư nhân trong chính sách công. Sách vì thế khuyến khích độc giả không đánh giá phát triển chỉ qua tổng vốn đầu tư mà còn qua quyền kiểm soát, trách nhiệm giải trình và người hưởng lợi cuối cùng. Thứ ba, ấn bản thứ ba chuyển trọng tâm sang cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc. Điểm mới đáng kể của ấn bản thứ ba là Perkins mở rộng phê phán từ ảnh hưởng kinh tế của Mỹ sang điều ông xem là phiên bản chiến lược tương tự do Trung Quốc triển khai ở nhiều khu vực. Ông cho rằng khi Trung Quốc trở thành một cường quốc đầu tư, cho vay và xây dựng hạ tầng quốc tế, các quốc gia tiếp nhận vốn có thể đứng trước những rủi ro quen thuộc như nợ lớn, điều khoản thiếu minh bạch, lệ thuộc vào nhà thầu bên ngoài và nhượng bộ tài nguyên hoặc quyền tiếp cận chiến lược. Cách mở rộng này giúp cuốn sách tránh biến phê phán thành câu chuyện đơn tuyến chỉ về Mỹ. Thay vào đó, Perkins xem vấn đề chính là một mô hình cạnh tranh quyền lực, trong đó các cường quốc dùng tài chính và hạ tầng để tạo ảnh hưởng lâu dài. Dù vậy, độc giả cần phân biệt giữa lập luận của tác giả và kết luận đã được chứng minh cho mọi dự án do Trung Quốc tài trợ. mỗi nước có năng lực đàm phán, cơ cấu nợ, mức độ minh bạch và lợi ích phát triển khác nhau. Không phải mọi khoản vay hay dự án hạ tầng đều là bẫy nợ và bản thân thuật ngữ này cũng gây tranh luận trong nghiên cứu quốc tế. Đóng góp của cuốn sách nằm ở việc đặt các dự án đầu tư xuyên biên giới vào câu hỏi khó hơn ai xác định nhu cầu, ai chịu rủi ro nếu dự án thất bại, hợp đồng có công khai không? Và nước nhận vốn còn bao nhiêu không gian để tự quyết? Qua đó, ấn bản thứ ba kết nối câu chuyện cũ về nợ với bối cảnh địa chính trị đa cực hiện nay. Thứ tư, nền kinh tế tử thần, phê phán tăng trưởng tách rời công bằng và sinh thái. Perkin gọi mô hình kinh tế mà ông phản đối là nền kinh tế tử thần. Đây không phải một thuật ngữ kinh tế học chuẩn, mà là ngôn ngữ đạo đức và chính trị để phê phán một trật tự, đặt lợi nhuận, tiêu dùng và khai thác lên trên sức khỏe cộng đồng, sự bình đẳng và khả năng phục hồi của hệ sinh thái. Trong lập luận của sách, nợ phát triển và các dự án hạ tầng quá mức chỉ là biểu hiện của một logic sâu hơn. Đó là coi thiên nhiên như nguồn nguyên liệu vô hạn, còn thành công như sự tăng lên liên tục của doanh thu và GDP. Perkin liên hệ logic này với chênh lệch giàu nghèo, sự suy giảm môi trường và tình trạng cộng đồng địa phương không được chia sẻ đầy đủ lợi ích từ tài nguyên của chính họ. Điểm mạnh của khái niệm này là nó nối hai cuộc thảo luận thường bị tách rời, gồm kinh tế chính trị quốc tế và khủng hoảng sinh thái. Một dự án có thể sinh lợi trên bảng cân đối kế toán, nhưng nếu làm mất sinh kế, gây ô nhiễm hoặc tạo nghĩa vụ tài khóa kéo dài, lợi ích xã hội ròng có thể rất khác. Mặt khác, cách trình bày của Perkins có xu hướng đối lập mạnh giữa hai loại nền kinh tế, nên không cung cấp một bộ tiêu chí kỹ thuật đầy đủ để đánh giá mọi chính sách. Người đọc sẽ thu được nhiều hơn nếu xem đây là lời mời bổ sung các thước đo như chất lượng việc làm, phân phối thu nhập, chi phí môi trường và quyền tham gia của cộng đồng, thay vì chỉ chấp nhận hoặc bác bỏ toàn bộ luận điểm theo nhãn chính trị. Cuối cùng, nền kinh tế sự sống và trách nhiệm của cá nhân trong thay đổi hệ thống. Đối trọng với nền kinh tế tử thần là nền kinh tế sự sống, mô hình mà Perkins đề xuất nhằm đặt hoạt động kinh tế vào mục tiêu tái tạo môi trường, giảm bất bình đẳng và tăng hợp tác giữa các cộng đồng. Khác với phần tố cáo, phần này chuyển câu hỏi từ ai gây ra vấn đề sang những thay đổi nào có thể tạo áp lực lên hệ thống. Perkin nhấn mạnh vai trò của lựa chọn tiêu dùng, sự tham gia công dân, giáo dục, truyền thông và việc yêu cầu doanh nghiệp minh bạch hơn. Ý tưởng nền tảng là thị trường không vận hành độc lập với xã hội. Vì doanh nghiệp phản ứng trước luật lệ, nhu cầu khách hàng, kỳ vọng của người lao động và sức ép của công chúng. Do đó, thay đổi không chỉ chờ đợi ở cấp chính phủ hay tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, điểm này cũng cần được hiểu thực tế. Trách nhiệm cá nhân không thể thay thế cải cách thể chế về chống tham nhũng, công khai hợp đồng, quản trị nợ, bảo vệ môi trường và giám sát doanh nghiệp. Một người mua sắm có ý thức không tự mình sửa được các quan hệ quyền lực trong tài chính quốc tế. Giá trị của đề xuất nằm ở chỗ kết nối hành động cá nhân với tư duy công dân, như đặt câu hỏi về chuỗi cung ứng, ủng hộ truyền thông điều tra, tham gia tổ chức cộng đồng và đòi hỏi chính sách có trách nhiệm. So với những lời kêu gọi đạo đức chung chung, thông điệp của Perkins có tính nhất quán hơn khi gắn lựa chọn hàng ngày với hậu quả của mô hình tăng trưởng. Dù giải pháp còn rộng và thiếu chi tiết thực thi, nó tạo một hướng đọc mang tính xây dựng cho cuốn sách. Kết luận Confessions of an Economic Hitman, ấn bản thứ 3, phù hợp với độc giả quan tâm đến nợ công quốc tế, phát triển, quan hệ giữa doanh nghiệp và chính trị, cũng như cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc. Sách đặc biệt hữu ích cho người mới muốn có một khung trực quan để nhìn các khoản vay hạ tầng không chỉ như giao dịch tài chính, mà còn như quan hệ quyền lực có thể ảnh hưởng đến chủ quyền, tài nguyên và phân phối lợi ích. Người đọc trong lĩnh vực kinh tế, chính sách công hoặc quan hệ quốc tế cũng có thể dùng cuốn sách như một văn bản khơi gợi câu hỏi phản biện rồi đối chiếu thêm với nghiên cứu học thuật, dữ liệu nợ và các báo cáo độc lập. Điểm làm sách nổi bật trong dòng sách phê phán toàn cầu hóa là giọng kể của một người tự nhận từng ở bên trong ngành tư vấn phát triển. Perkins kết hợp hồi ức cá nhân, cáo buộc về cơ chế quyền lực và lời kêu gọi đạo đức, nên tác phẩm có sức cuốn hút gần với một câu chuyện điều tra hơn là một chuyên khảo kinh tế. Ấn bản thứ ba còn đáng chú ý vì đưa Trung Quốc vào khung phân tích, qua đó xem vấn đề là sự tái diễn của một mô hình quyền lực, chứ không chỉ là lỗi của một quốc gia. Tuy nhiên, chính chất hồi ký và tính tố cáo cũng là lý do cần đọc thận trọng. Một số tuyên bố của Perkins bị tranh cãi và không phải chi tiết nào cũng có chứng cứ độc lập đầy đủ. Giá trị lớn nhất của sách vì thế không nằm ở việc xem nó là bản án cuối cùng, mà ở khả năng thúc đẩy người đọc kiểm tra giả định về phát triển, nợ và lợi ích đằng sau các dự án lớn. Nếu bạn muốn ủng hộ John Perkins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!